Tạp chí Kinh tế.
Chính sách trừng phạt kinh tế của châu Âu và Hoa Kỳ nhắm vào nước Nga là một thứ súng bắn nước, một thứ đồ chơi của trẻ con chĩa vào một ông võ sĩ, hay đấy là một liều thuốc độc ngấm từ từ vào mục tiêu như là phương Tây mong đợi. Phong tỏa kinh tế của nước Nga là một bài toán phức tạp, là một con dao hai lưỡi. Cộng đồng quốc tế đã tạm thời loại nước Nga ra khỏi nhóm G8, Hoa Kỳ cũng như là Liên hiệp châu Âu đã đưa ra một loạt các biện pháp trừng phạt Moscow thôn tính Crimea, gây bất ổn định tại miền đông Ukraine. Rồi phương Tây đã đe dọa là sẽ còn mạnh tay hơn nữa và sẽ dùng vũ khí kinh tế để buộc chính quyền của ông Putin phải làm dịu tình hình Ukraine. Trước mắt, vũ khí kinh tế của phương Tây không làm cho chủ nhân Điện Kremlin chùn bước. Nga vẫn thản nhiên trước chuyện đã bị gạt ra khỏi G8 và thượng đỉnh Sochi dự trù được tổ chức vào đầu tháng 6 sắp tới đã bị 7 cường quốc công nghiệp phát triển nhất địa cầu tẩy chay. Thế rồi đầu tư nước ngoài vào Nga đã ồ ạt, rút đi. Chỉ số chứng khoán trên thị trường Moscow có trượt giá. Rồi đồng rúp đã mất đi đến 20% trị giá so với đô la trong 3 tháng đầu năm vừa qua. Bên lề hội nghị an toàn hạt nhân tại La Hague hồi tháng 3 vừa qua, thì lãnh đạo nhóm G7 gồm có Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Ý và Nhật Bản đã thông báo tạm thời khai trừ Nga ra khỏi câu lạc bộ khép kín này. Quyết định tẩy chay thượng đỉnh G8 được dự trù vào tháng 6 ở Sochi tuy đã làm Tổng thống Putin mất mặt. Thế nhưng, theo phân tích của Giám đốc Viện Nghiên cứu về Tình hình Châu Âu tại Nga, ông Alexei Khunetskov, tham gia G8 không phải là một điều sống còn đối với bản thân nước Nga, đối với kinh tế nước này. Bởi vì trên thực tế, tại các cuộc họp thượng đỉnh, lãnh đạo G8 chỉ thảo luận một cách rất chung chung về những vấn đề nghiêm trọng của thế giới. Chứ đây không phải là những cuộc họp mà ở đó, 7 nước công nghiệp phát triển nhất hành tinh và Nga cùng lấy những quyết định quan trọng để giải quyết những vấn đề hay là những khó khăn đó. Chuyên gia này đưa ra bằng chứng cụ thể là ngay từ thượng đỉnh G8 lần đầu tiên năm 1998 cho đến tận ngày hôm nay, thì nhóm G7 cộng với nước Nga chưa bao giờ thực hiện được những mục tiêu mà các bên đã đề ra trong chương trình nghị sự. Về phần giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Chiến lược thuộc Viện Khoa học Hàn lâm của Nga, ông Sergei Utkin, thì ông này cũng cho rằng G8 ngày nay không còn có trọng lượng nữa. Bởi vì kể từ năm 2011 thì nhiều chuyên gia đã bắt đầu nói tới khả năng thay thế G8 bằng G20. Do vậy, ưu tiên của Moscow là G20 chứ không phải là G8. Luận điểm này như vừa được phía Úc củng cố thêm khi chính quyền Canberra loại trừ khả năng tổ chức thượng đỉnh G20 vào tháng 11 sắp tới tại Brisbane mà không có sự tham dự của nước Nga. Theo nhà nghiên cứu Philippe Moreau de Farge thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, thì G8 là đứa con của một thời kỳ đã đi qua. Thực tế cho thấy là nhóm G7 ngày nay không thể vận hành tốt mà không cần đến 13 thành viên còn lại của G20. Về phần mình thì bà Isabel Facon thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược Fondation pour la Recherche Stratégique cho rằng loại Nga ra khỏi câu lạc bộ G8 trước hết là một biện pháp mang tính biểu tượng. Thế nhưng về thực chất thì không có tác động tiêu cực nào đối với nền kinh tế của Nga, đồng thời đây cũng là một dấu hiệu cho thấy sự bất lực của Âu Mỹ trước một nhà võ sĩ đầy tự tin như là chủ nhân của Điện Kremlin hiện nay.
Je pense que c'est pas suffisant, en tout cas pas suffisant pour le faire revenir à de bien meilleurs sentiments.
Tôi nghĩ là biện pháp này không đủ mạnh để Tổng thống Putin lùi bước trên hồ sơ Ukraine hay Crimea. Dù sao đi chăng nữa, thì biện pháp trừng phạt đó không thấm vào đâu so với những gì đang diễn ra trên lãnh thổ Ukraine. Tuy nhiên, đối với các nước phương Tây, thì đây là một quyết định quan trọng và mang nhiều ý nghĩa, bởi vì cộng đồng quốc tế qua việc loại Nga ra khỏi nhóm G8 cho thấy là Moscow đã đi ngược lại với tinh thần của nhóm này. Trước mắt, Nga không xứng đáng để tiếp tục là thành viên G8. Ngoài ra, đối với Âu Mỹ, đây cũng là một biện pháp mạnh bởi vì về mặt chính thức thì phương Tây chưa thực sự có những biện pháp trừng phạt kinh tế nhắm vào nước Nga.
Chuyên gia thuộc Fondation de la Recherche Stratégique giải thích thêm vì sao Nga đã không bị loại trừ một cách vĩnh viễn ra khỏi nhóm G8.
Đơn giản là
vì nước Âu Châu quan niệm rằng không nên đóng tất cả mọi cánh cửa đối với Nga mà nên duy trì một số kênh đối thoại. Tẩy chay thượng đỉnh G8 ở Sochi là hành vi cảnh cáo. Do vậy, vĩnh viễn loại trừ Moscow ra khỏi câu lạc bộ 7 nền công nghiệp phát triển nhất thế giới cộng thêm Nga không hẳn là giải pháp tối ưu. Trong thông cáo chung kết thúc hội nghị La Hay vừa qua, nhóm G7 cũng đã nêu ra nhiều điều kiện để Nga có thể quay trở lại G8. Tôi cũng xin lưu ý là quốc tế không hề đòi Nga trả lại Crimea cho Ukraine, mà chỉ nói tới khả năng Moscow hội nhập lại nhóm G8 nếu Nga không gây hấn thêm, không làm nổ nát thêm tình hình ở Ukraine. Cả Brussels lẫn Washington đều thừa biết là Ukraine đã mất đứt vùng Crimea. Nhưng tất cả mọi người đều ý thức được là sẽ không thể nào giải quyết êm thấm vấn đề Ukraine mà không có tiếng nói của Nga.
Trở lại với câu hỏi chính, đó là Mỹ và Liên hiệp châu Âu có những biện pháp trừng phạt nào đối với Nga cho tới nay? Tác động của chúng đối với kinh tế nước Nga, với Âu, Mỹ ra sao? Và vì sao mà cả Brussels lẫn Washington đều vẫn còn rất là rón rén khi phải sử dụng đến vũ khí kinh tế để trừng phạt nước Nga? 28 thành viên trong Liên hiệp châu Âu nhân phiên họp cấp bộ trưởng ngoại giao ngày hôm qua đã dọa siết chặt thêm nữa các biện pháp trừng phạt kinh tế nhắm vào Nga trong trường hợp mà đàm phán tay tư về khủng hoảng Ukraine tại Geneva dự trù mở ra trong 2 ngày nữa thất bại. Hiện tại, Mỹ và châu Âu đã giới hạn việc cấp visa nhập cảnh và phong tỏa tài sản của một số các quan chức Nga và Ukraine thân Nga. Có điều, không một người nào trong số những nhân vật bị trừng phạt lại là những cộng tác viên trực tiếp của ông Putin, và Brussels cũng chẳng nhắm tới các lãnh đạo của tập đoàn dầu khí Gazprom hay Rosneft. Gazprom được xem là thủ quỹ của cả nước Nga, bảo đảm đến 1/4 thu nhập cho nước nhà. Tây phương đe dọa trừng phạt kinh tế và thương mại nước Nga thì nhiều, thế nhưng các biện pháp cụ thể thì vẫn chưa thấy đâu. Giám đốc của quỹ nghiên cứu về chiến lược, ông Camille Grand, không ngạc nhiên khi thấy Moscow vẫn bình chân như vậy trước những lời hăm dọa của Âu Mỹ. Cho dù là kế hoạch của ông Putin muốn xích lại gần với châu Âu để hiện đại hóa bộ mặt kinh tế, công nghiệp của nước Nga đã tạm thời bị chững lại, thế nhưng ông Putin đang ấp ủ những tham vọng khác cho nước Nga. Bài xã luận trên tờ Washington Post đề ngày 19 tháng 2 vừa qua thì George Will đã ghi nhận nước Nga tuy có một đội quân hùng mạnh nhất châu Âu, nhưng về phương diện kinh tế thì đây hãy còn là một quốc gia thuộc thế giới thứ ba, sống chủ yếu nhờ vào xuất khẩu tài nguyên và nhiên liệu. 50% tổng kim ngạch xuất khẩu của Nga được đổ sang thị trường châu Âu. Hà Lan hay Đức là những đối tác thương mại quan trọng nhất của Moscow trong Liên hiệp châu Âu. Do vậy Brussels có vũ khí để mặc cả với Nga. Hiềm một nỗi, các biện pháp trừng phạt kinh tế luôn là con dao hai lưỡi, mà những tác động đầu tiên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tập đoàn sản xuất vũ khí của Tây Âu, đứng đầu là Pháp, là Đức. Nước Anh của Thủ tướng Cameron thì có một mối quan hệ mật thiết về phương diện tài chính với Nga. Đức thì phụ thuộc vào dầu hỏa và khí đốt của Gazprom Rosneft. Các doanh nghiệp Pháp trong năm ngoái chẳng hạn đã xuất khẩu gần 8 tỷ euro sang Nga. 1.200 doanh nghiệp Pháp đang hoạt động tại một đất nước mà ông Putin là vua. Ngành ngân hàng của Pháp thì đang nắm trong tay hơn 36 tỷ tín dụng của các tập đoàn Nga. Paris chắc chắn là sẽ phải cân nhắc rất kỹ trước khi quyết định trừng phạt Nga. Tóm lại, vì những quyền lợi kinh tế riêng của từng nước, 28 thành viên trong Liên hiệp châu Âu đều không mấy mặn mà trước viễn cảnh phong tỏa kinh tế Nga. Chuyên gia Isabelle Facon thuộc Quỹ Nghiên cứu về Chiến lược phân tích thêm.
Nói
cho đến nay, tất cả mọi quốc gia đều đang tập trung vào việc bảo vệ quyền lợi tài chính, kinh tế của mình trước một đối tác có trọng lượng như Nga hơn là vào việc thẳng tay trừng phạt kinh tế chính quyền Moscow vì Ukraine. Hơn nữa, như vừa nói, trên sân khấu ngoại giao, không ai muốn đóng chặt cửa với Nga. Cả hai mục tiêu duy trì đối thoại và bảo vệ các quyền lợi kinh tế giải thích vì sao tới nay phương Tây run tay, hay nói đúng hơn là đã nhẹ tay khi phải trừng phạt Moscow. Hơn nữa, trong thế giới mở rộng và toàn cầu hóa như ngày hôm nay, trừng phạt kinh tế Nga sẽ bất lợi cho cả đôi bên, chứ không chỉ riêng gì đối với bản thân Liên bang Nga. Đừng quên rằng, Nga và châu Âu có những mối quan hệ khá chặt chẽ trong đủ mọi lĩnh vực, từ tài chính, thương mại, đầu tư cho đến năng lượng, v.v. Trong bối cảnh kinh tế, châu Âu đứng trước nhiều thách thức như hiện nay, đương nhiên Brussels phải cân nhắc rất kỹ trước khi quyết định trừng phạt Nga.
Trên thực tế thì Liên hiệp châu Âu và Mỹ đều có khả năng dùng đòn kinh tế để gây áp lực với Moscow, nhưng cả Brussels lẫn Washington đều muốn tránh gây thù oán với ông Putin. Kinh tế của Nga đành rằng đang trong giai đoạn đầy sóng gió, tăng trưởng năm ngoái chẳng hạn đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 2009 tới nay, và đây là một thành tích kém cỏi nhất trong số tất cả các nền kinh tế đang vươn lên. Trong tháng 3 vừa qua thì chứng khoán Moscow đã trượt giá không phanh, thế rồi đơn vị tiền tệ của nước Nga cũng đã rơi xuống mức thấp kỷ lục. Ngân hàng Trung ương đã phải bơm thêm tiền vào các hoạt động kinh tế, đồng thời tăng lãi suất chỉ đạo đang từ 5,5% lên thành 7% để hãm bớt hiện tượng gọi là chảy máu tư bản và đà rơi tự do của đồng rúp. Bà Facon không phủ nhận những tác động của biện pháp trừng phạt kinh tế nhắm vào nước Nga, nhưng cũng không quên nhấn mạnh rằng trong cuộc đọ sức trên bàn cờ kinh tế thì Moscow đang có một lá chủ bài then chốt trong tay, đấy là dầu hỏa và khí đốt.
Donc l'UE a le premier rôle, elle a aussi le premier rôle du fait de la densité de ses relations économiques.
Điều rõ rệt nhất được ghi nhận tới nay là vốn đầu tư vào Nga. Kể từ đầu khủng hoảng, Ukraine đã ồ ạt rút ra khỏi đất nước của ông Putin, đặc biệt là trong 3 tháng đầu năm 2014. Nhiều dự án đầu tư của châu Âu và thậm chí là của các nước châu Á vào Nga cũng đã bị đình chỉ. Một tác động khác là các dự án chuyển giao công nghệ của châu Âu cho các tập đoàn của Nga cũng sẽ được xét lại rất kỹ. Đương nhiên, trong trung và dài hạn, kinh tế Nga sẽ gặp khó khăn nếu như phương Tây gia tăng các biện pháp trừng phạt kinh tế, nhất là như đã biết, kinh tế Nga đang gặp khó khăn từ 2 năm qua. Nhưng tôi nghĩ là phương Tây, chính là châu Âu, cũng sẽ bị thiệt hại nhiều trong vụ này, chứ không chỉ một mình nước Nga.
Một câu hỏi rất thực tế đó là Liên hiệp châu Âu ở vào thời điểm này sẽ phải xoay sở ra sao nếu như Moscow ngừng cung cấp khí đốt và dầu hỏa cho toàn bộ 28 thành viên trong khối? Thế rồi tăng trưởng của khu vực đồng tiền chung châu Âu vốn đã eo uột, thì thử hỏi rằng khối này có thể đương đầu được với thực tế khi mà giá dầu hỏa, khí đốt trên thế giới đột nhiên tăng vọt lên khoảng từ 120 đến 150 đô la một thùng như là ở vào thời điểm của những năm 2008 hay chăng? Trong lĩnh vực tài chính cũng vậy, tổng đầu tư trực tiếp nước ngoài của châu Âu vào Nga hiện nay là 190 tỷ euro. Thêm vào đó là khoảng 90 tỷ công trái phiếu cũng như là cổ phiếu của các tập đoàn Nga đang trong tay các nhà đầu tư châu Âu. Vậy thì điều gì sẽ xảy tới và ai sẽ lâm vào cảnh giờ khóc giờ cười nếu như Moscow cũng quyết định phong tỏa vốn của châu Âu trên lãnh thổ Nga? Liên hiệp châu Âu thì vì những lý do ràng buộc kinh tế, tài chính, năng lượng lúng túng trước một nước Nga đang rất tự tin vào những nước cờ mình đang đi. Do vậy, dù có cứng giọng với Moscow, nhưng thực lòng thì Brussels cũng vẫn mong là Nga sẽ biết điều để nhượng bộ một chút, mong giải quyết khủng hoảng Ukraine mà không để một bên nào bị mất mặt. Thế còn về phía Hoa Kỳ, thì kinh tế không phải là động lực chính khiến Washington đã nhẹ tay trừng phạt Moscow. thị trường Mỹ chỉ tiêu thụ có 4% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước Nga. Dù thế, Tổng thống Obama cũng đã phải nương nhẹ đồng nhiệm Putin vì những lý do địa chính trị, bởi vì lính Hoa Kỳ từ Afghanistan chuẩn bị về nước sẽ phải đi ngang qua lãnh thổ của Nga. Hơn nữa thì Washington lại cần có tiếng nói của Moscow để giải quyết các hồ sơ trọng đại của thế giới, từ hạt nhân Iran đến khủng hoảng Syria hay vấn đề nguyên tử Bắc Triều Tiên. Trong bối cảnh đó, cả Mỹ lẫn châu Âu cùng tỏ thái độ cứng rắn với Nga, nhưng đấy chỉ là những đòn giơ cao đánh khẽ. Cựu trùm KGB, ông Putin thừa hiểu điều này.